The Gamer Hệ Thống, chương 667, đấu với Ezra, góc truyện audio.com. Phừng, một biển lửa nhấn chìm một khu vực rộng lớn quanh vách núi khiến cho những viên đá to lớn dường như cũng dần phải nóng chảy ra thành nham thạch. Con quỷ Lullaby toàn thân được cấu tạo nên từ gỗ lập tức bị biển lửa này thiêu rụi cho đến khi không còn lại gì cả. Kinh khủng quá, đây chính là sức mạnh của Hỏa Long Pháp Sư sao? Lucy lần đầu tiên thấy hắn sử dụng lửa để tấn công thì hết sức ngỡ ngàng. Ezra lúc này cũng kinh ngạc không kém gì Lucy cả, cô quen biết Nasu từ nhỏ nên đã hiểu quá rõ về sức mạnh của cậu ta. Giờ đây hắn thể hiện ra sức mạnh đã vượt xa ngưỡng sức mạnh của Nasu lúc trước rồi. Nasu đã trở nên mạnh mẽ đến vậy sao? Theo Ezra đánh giá lúc này thì chỉ qua đòn tấn công vừa nãy hắn đã đủ tiêu chuẩn để trở thành pháp sư cấp S rồi. Nếu hắn biết được suy nghĩ của Ezra thì có lẽ cũng sẽ chỉ cười nhẹ một tiếng thôi, pháp sư cấp S quả thật là mạnh nhưng nếu dùng nó để hình dung sức mạnh của hắn thì quá là coi thường hắn rồi, cho dù có là cấp độ thánh thập đại ma đạo thì lúc này cũng chẳng là gì đối với hắn. Khi mà biển lửa to lớn kia dần tan đi để lại hàng loạt những vết tích cực kỳ kích thích ánh mắt tại khe núi mà đường ray tàu chạy qua thì hắn liền vung tay lên và hô. Riparo, bàn tay hắn hơi sáng lên, sau đó phần đường ray bằng sắt bị lửa của hắn nung chảy dần lành lại như cũ. Chúng ta xong việc ở đây rồi, cùng nhau trở về thôi nào. Hắn sửa chữa đường ray tàu lửa xong thì liền đi tới gần Ezra và Lucy rồi nói. Chuyện về đám Eisenvan lần này chúng ta sẽ báo lại cho Zichen, cách Nasu gọi Makarov, nghĩa là ông già, sau hắn nói. Sau đó ba người một mèo liền cùng nhau lên đường quay trở về Ga Oshibana tìm Gray, trên đường đi trở về Ezra luôn dùng một ánh mắt khá là kỳ lạ để nhìn hắn, hắn mặc dù có chú ý tới nhưng cũng không để tâm cho lắm. Đã vài ngày kể từ khi hắn tiêu diệt con quỷ Lullaby rồi. Khi đó hắn mang theo tên Illiger đang bị thương quay về thì thấy Gray đã xử lý gọn gàng lũ tay chân của Eisenvan và giao chúng cho quân đội hoàng gia. Ezra sau khi trở về thì cũng tạm thời nghỉ ngơi không đi làm nhiệm vụ nữa bởi vì trước đó cô đã hoàn thành một nhiệm vụ và liền sau đó là đi giải quyết chuyện của lũ Eisenvan nên cũng đã khá là mệt mỏi. Hắn thì vẫn chỉ nhàn rỗi mà ngồi chơi trong căn nhà của hội và kết thân với mấy cô gái trong hội. Mấy ngày nay hắn đã dụ dỗ được một nữ pháp sư trong Fairy Tail nữa tên là Biska Mulan, một cô gái xinh đẹp sử dụng súng ma thuật. Biska vốn dĩ đang thầm thích một pháp sư khác của Fairy Tail cũng sử dụng súng ma thuật tên là Anzac Connell và người này cũng thầm thích lại Biska. Biska và Anzac sau này sẽ kết hôn và trong khoảng thời gian 7 năm những pháp sư ở đảo Tenro và sinh ra một đứa con gái tên là Asuka. Mặc dù hắn cũng rất thích cô bé Asuka dễ thương đó nhưng so với một cô bé chỉ mới vài tuổi thì không bằng, hắn liền thu lấy mẹ của cô bé là một cô gái năm nay đã 18 tuổi và có thể ăn ngay được rồi. Với tình bạn tốt đẹp của những pháp sư trong hội Fairy Tail thì độ hảo cảm của Biska đối với hắn là rất cao, tới 85 điểm lận. Chỉ sau vài ngày hắn có cố gắng tỏ ra thân thiện và giúp đỡ Biska một số việc thì độ hảo cảm của cô liền tăng lên thêm 5 điểm thành 90 điểm. Sau khi thấy độ hảo cảm khó mà tăng thêm được nữa thì hắn liền bắt Biska làm pet và ngay lập tức nữ cao bồi xinh đẹp và nóng bỏng này liền vứt bỏ mối tình đầu thầm kín của mình mà lao vào lòng hắn. Lúc này hắn đang... góc truyện audio.com, ngồi ở trong tòa nhà hội Fairy Tail thoải mái ôm eo của Kana và Biska và thoải mái uống cốc bia mà Kana đưa lên miệng cho hắn. Anzac thấy người mà mình thầm thích giờ đây lại rơi vào trong vòng tay của người khác gì ngồi trong góc mà tự liếm láp con tim đang rớm máu của mình. Ôi da, sao tôi cảm giác cứ như là Nasu đang bị lốc nhập thế nhỉ. Macao thấy Anzac ru rú một mình trong góc thì cảm thấy thương hại cho cậu ta. Trước đó ai cũng biết là Biska và Anzac thầm thích lẫn nhau nhưng cũng chỉ trách hai người họ cứ xấu hổ mà lưỡng lự không nói ra để rồi giờ đây người mình thích rơi vào vòng tay của kẻ khác. Mấy người nói xấu gì tôi đó, lốc đi tới chỗ mấy người Macao và gia nhập cuộc trò chuyện. Mặc dù có nhiều người để tâm đến chuyện tình cảm của những thành viên trong hội nhưng cũng có mấy người không quan tâm lắm, và rất may cho hắn là trong những người để tâm không có Lucy và Mirazen. À, vẫn còn một người nữa không quan tâm đến chuyện tình cảm của hắn mà quan tâm đến chuyện khác kia. Hắn đang trái ôm phải ấp hưởng thụ cuộc sống thì bỗng nhiên Ezra xuất hiện tại trong tòa nhà của hội và đi tới ngồi ở dãy ghế đối diện hắn. Có chuyện gì vậy Ezra chăng? Hắn nhìn Ezra vẫn mặc chiếc áo giáp của hãng thời trang Hasbro. Nasu, đã lâu rồi chúng ta không đấu với nhau, sức mạnh của cậu dường như đã vượt qua cả sự mong đợi của tôi. Ezra bỗng nhiên nói, tôi muốn đấu lại với cậu một trận, ngay bây giờ càng tốt. Nghe được lời yêu cầu của Ezra thì ngay lập tức toàn bộ mọi người trong hội liền ngừng lại mọi việc đang làm và chú ý tới động tĩnh ở bàn của hắn. Đấu với cậu sao? Được thôi, hắn không cần phải đắn đo quá nhiều mà lập tức đồng ý. Hắn vừa đồng ý thì ngay lập tức những người trong hội liền trở nên hào hứng bàn tán, đã lâu rồi bọn họ chưa được chứng kiến trận đấu tay đôi nào của các thành viên trong hội, nhất là khi mà một trong số đó là pháp sư cấp S của hội, người được mệnh danh là Titania, Liao Trinh Nụ Hoàng yêu tinh nữ vương, người phụ nữ mạnh nhất của Fairy Tail. Hô hô, vậy thì ta sẽ làm trọng tài cho trận đấu này. Makarov nhảy xuống khỏi quầy ba và đi tới nói trận đấu sẽ diễn ra ngay bây giờ ở trước cửa của hội chúng ta. Ezra thấy hắn đồng ý thì liền đứng dậy và tiến ra phía ngoài cửa, hắn thấy vậy cũng đứng dậy và đi theo. Những thành viên trong hội lập tức hò reo và kéo nhau ra phía ngoài cửa để quan sát trận đấu tay đôi này. Ngay lập tức một đám rất đông người liền tụ tập ở trước cửa của hội Fairy Tail và quây quanh hắn cùng Ezra ở giữa. Lúc này đã có người bắt đầu cá cược với nhau xem ai sẽ là người chiến thắng rồi, và đương nhiên là Kana là nhà cái nhận mọi kèo cá cược, cô chỉ là một cô gái ngoan ngoãn đối với riêng hắn mà thôi. Lúc này Ezra trông hết sức nghiêm túc, còn hắn thì trông có vẻ khá là tùy tiện. Đã lâu rồi kể từ lần đấu cuối cùng của chúng ta, Ezra nói, bây giờ sức mạnh của cậu đã hơn xa những gì tôi biết nên tôi mới đưa ra lời khiêu chiến, hãy dùng hết sức để cho tôi biết cậu đã trở nên mạnh như thế nào rồi. À được thôi, mặc dù hắn nói vậy nhưng họa có điên thì hắn mới dùng hết sức, hắn cũng không muốn khiến cho Ezra phải bị thương. Được lắm, Ezra vừa nói thì ngay lập tức toàn thân cô phát ra một luồng ánh sáng và ngay sau đó trên cơ thể cô liền xuất hiện một bộ giáp màu đỏ thẫm xen lẫn những phần màu cam trông như ngọn lửa bao phủ từ ngực xuống và để lộ vai cùng phần đùi. Góc truyện audio.com, trắng trẻo của Ezra, phần tay và chân đều có một phần giáp bảo vệ trông giống như móng vuốt của rồng. Trên tay Ezra lúc này là một thanh kiếm hai lưỡi lớn có phần lớn mà màu đỏ thẫm nhưng vẫn có phần màu đen ở giữa lưỡi kiếm và phần che tay màu cam. Intei no Yoroi, viêm đế chi khải, bộ áo giáp mang theo kháng tính cực mạnh đối với lửa, khi Ezra mặc nó vào thì mọi đòn tấn công bằng lửa đều sẽ bị giảm mất một nửa uy lực, ngoài ra nó còn giúp cho Ezra có được khả năng tạo lửa và điều khiển lửa. Thấy Ezra lấy ra bộ giáp này thì hắn biết Ezra chuẩn bị đấu hết sức với hắn đây. Thấy vậy hắn liền lấy ra thanh Kosurei và cầm nó trên tay. Cậu lại sử dụng kiếm sao? Ezra thấy hắn bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm thì hơi ngạc nhiên và mọi người xung quanh cũng vậy. Cậu dùng kiếm thì tôi cũng dùng kiếm, nó mới công bằng chứ, hắn cười cười. Ezra thấy hắn nói vậy thì cũng không nói gì nữa, cô dự định trong trận đấu này sẽ có thể thấy được hết khả năng của hắn. Makarov thấy hai người đều đã chuẩn bị xong thì liền ra hiệu. Sẵn sàng đánh, ngay khi Makarov vừa ra hiệu thì ngay lập tức Ezra liền chủ động lao lên tấn công trước. Keng, hắn dùng tay trái giơ thanh Kosurei lên đỡ lấy đường kiếm của Ezra trong khi tay phải thì nhanh chóng kết ấn dần bằng một tay và hít một hơi sâu. Katong, Kukiaku no Jutsu, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, Ezra nhanh chóng né qua một bên để tránh đi quả cầu lửa do hắn phun ra. Mấy người đứng quan sát xung quanh cũng vội vã lui ra phía sau để tránh né ngọn lửa của hắn. Trong trận chiến giữa hai pháp sư thì thường dư âm của cuộc chiến sẽ lan ra rất rộng nên mọi người liền kéo giãn khoảng cách với hai người. Hắn thấy Ezra nhảy lui lại thì liền vung kiếm lên và chém ra một luồng kiếm khí thẳng về phía cô. Keng, Ezra vội vàng giơ kiếm lên đỡ lấy đường kiếm khí này của hắn nhưng vẫn bị đẩy lùi ra phía sau vài bước. Ezra bị đánh lui rồi kìa, mấy người xung quanh ngạc nhiên khi thấy Ezra thất thế. Ezra thân là một trong năm pháp sư cấp S duy nhất của Fairy Tail và là người phụ nữ mạnh nhất chuyên sử dụng các bộ giáp và vũ khí, vậy mà giờ đây lại phải chịu lép vế khi hắn sử dụng kiếm. Xem ra lửa không phải là thứ duy nhất mà tôi phải chú ý tới, Ezra vừa nói xong thì ngay lập tức chuyển đổi qua một bộ giáp khác. Cách chương.